ai cũng biết Nam Mô A Di Đà Phật, tức là đưa vào cái hạt giống thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên xin đại chúng nhớ một điều là cái người tu của người Phật tử mình á, là mình luôn luôn đem cái thiện chí của mình muốn chuyển hóa những cái phiền muộn khổ đau trong cuộc sống. Mà muốn chuyển hóa phiền muộn khổ đau trong cuộc sống thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bình lặng cái tâm để chúng ta nhận định cái nào chúng ta cần nói, cần làm, cần suy tư. Còn không thì chúng ta sẽ mang thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Bởi vì suy nghĩ bậy thì làm bậy và nói bậy. Mà khi suy nghĩ bậy, làm bậy, nói bậy thì tạo nghiệp gì? Tạo cái nghiệp của thân, của miệng, của ý. Nếu mà mình sanh ra đời mình nói tầm bậy, không bao giờ mình nói tốt, nói lành cho ai, thì cái hậu quả mình phải lãnh như thế nào? Kiếp sau mình sanh ra miệng thường hôi thối, nói ra lời gì cũng không ai tin, thậm chí bà con quyến thuộc của mình cũng chẳng để lời nói của mình trong tai. Cho nên đời này á, cha mẹ mà nói với con cái mà con cái nó nghe như nước đổ lá môn, nó không có để một lời nói của mình vô lỗ tai nó, mà bạn bè của nó nói bậy nó bạ, nói cái gì nó để lòng hết. Đó, mình phải hiểu rằng vì sao vậy? Bởi vì mình không có tạo cái nghiệp nhân nói đúng. Cho nên lời đời này mình nói ra, người ngoài làm khổ mình ít, người thân mới làm khổ mình nhiều. Cho nên cái nghiệp mà nó đổ, nó luôn luôn nó đổ với cái người thân của mình, chứ không bao giờ đổ với người ngoài. Thí dụ đây nè, cái người ngoài á, nó lợi nó cầm ly nước, nó tạt vô mặt mình giận không? Giận dữ lắm. Nhưng mình không có tức tối nhiều bằng con của mình mà nó lấy, hay là cháu mình, hay là những người thân quyến của mình. Bởi vì sao? Nó phải chiêu cảm mình thương nửa chừng nào, nó mình phải khổ lụy gì nó chừng nấy. Cái đó là cái nghiệp chiêu cảm. Cho nên á, Phật dạy mình luôn luôn là phải tĩnh lặng thân, miệng và ý. Mà nếu thân, miệng, ý mà không lành thì mình cũng sẽ chuốc lấy cái gì? Cái quả của thân, miệng, ý không lành. Nhân quả không có sai đâu hết á. Mình không tin đó là quyền của mình. Nhưng mà thực tế, gieo đậu là có quả đậu, gieo ớt là sanh trái ớt. Đừng tưởng gieo đậu mà sanh ớt, hay là gieo ớt mà quả cam, không bao giờ có chuyện đó. Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Nếu nghiệp quả của mình đã tạo rồi, nó thành thục cái quả rồi, đừng có chạy trốn đâu hết, chạy trời không khỏi nắng. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên trong kinh thường dạy mình á, niệm Phật một câu thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Thay vì mình khinh người, mình ngạo nghễ, tại sao mình không có chắp tay lại, mình xá chào tất cả mọi người, vì xem ai cũng là những người lành, người tốt. Mà xem ai cũng là người lành, người tốt thì cái nghĩ ác của mình về người đó không còn, lời nói xấu về người đó không còn, hành động xấu với cái người đó không còn. Như vậy thì chính mình đã biết thương mình, đã biết chuyển hóa cái thân, cái miệng, cái ý của mình cho nó thuần thục. Bởi vì khi ý nghĩ mình nó lành thì bảo đảm lúc mất mình sanh về cõi lành. Cho nên trong kinh gọi là cõi tịnh độ. Tịnh độ là gì? Tịnh là trong sạch, độ là quốc độ. Quốc độ trong sạch, ở đâu cũng thường an lạc. Cho nên mình tụng một cái bài kinh mà khi cuối cùng của bài, cái bài tụng mỗi chiều đó, mỗi ngày đó, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tâm mình an lạc rồi, ở đâu cũng an lạc, ngồi đâu cũng an lạc, đứng đâu cũng an lạc. Còn tâm mà bất an rồi thì sao? Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Bởi sao? Bởi thân tâm. Thân mà tâm mà nghĩ casino rồi đó, thì thế nào rảnh rỗi một tuần lễ cũng tới thăm cái chùa đó, phải không? Chùa Phật á thì không đến, thùng phước xương không cúng, mà vô trong kia cúng một cách trịnh trọng lắm. Cúng không đủ mò túi này cúng, túi này hết mờ túi kia hết cầm cái thẻ ra cà, cúng một cách chân thành mà không bao giờ sao? Không bao giờ thấy tiếc. Còn cho ai cái gì đó thôi nhớ ngày nhớ đêm. Nó mà không có tốt với mình rồi, mình chửi tới chết cũng còn chửi. Còn tại sao mình cúng vô casino mà không nhớ gì hết trơn? Nó khổ vậy đó. Quý vị thấy không? Cái tập khí của mình nó nặng nề như vậy, nó sâu dày như vậy. Mấy mươi năm trường sâu như vậy mà bây giờ không có chịu lo niệm Phật để mà trừ khử nó đi thì còn gì nữa mà nói. Cháu mà nếu có cha mẹ mà phải giữ con giữ cháu cho mình cũng phải nên nghĩ đến ông bà già một chút. Một tuần lễ cho ông bà già buông thư con cháu mình ra. Một tuần lễ họ niệm con, niệm cháu hết 6 ngày rồi. Còn ngày mà cho họ niệm chùa, niệm Phật nữa mà không cho niệm nữa. Má tuần này đừng đi chùa. Đêm hôm con đi ăn đám cưới về mệt quá con phải ngủ. Má coi cho giùm con. Trời ơi, không nên. Để cho ông bà già có một ngày niệm lành. Lúc sống thì giữ con, giữ cháu, nai lưng ra gánh tất cả. Bệnh hoạn có ai nai giùm mình không? Rồi những cái cảnh giới đen tối đó, nó lôi kéo mình đi, có ai nai cho mình không? Không có. Bất quá là gì biết không? Có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Vợ đau đớn đầy vơi giọt lệ, con thảm thương kể lễ khóc than. Làm cho đủ lễ vậy chứ đâu có gì thế mình được đâu. Dù cho quyến thuộc 100,000, có ai thay thế cho chàng được không? Đâu có ai thay thế cho mình được. Cho nên đối với các cụ, như đèn treo trước gió, bớt những cái duyên không cần thiết ở bên ngoài, mà ráng cố gắng mỗi ngày niệm Phật. Niệm không có sâu chuỗi, kiếm sâu chuỗi 18 hộp. Niệm 10 sâu cũng tốt, 20 sâu cũng tốt nha. Cố gắng như vậy. Còn các vị mà còn đi làm, còn gọi là còn của có khả năng sức khỏe đó, là bận gì bận, mỗi tối cũng cố gắng niệm được 10 câu, 20 câu trước khi đi ngủ. Cố gắng mỗi ngày ít nhất cũng đứng trước bàn Phật, xá Phật một lễ để cho tội mình sao nó giảm đi. Chứ cả ngày mình không biết bao nhiêu là những cái lỗi lầm. Bởi vì sao? Bởi vì còn trong cảnh giới của phàm phu thì ăn, nói, hành động, suy tư, có đôi khi mình đầy những cái lỗi lầm, phiền muộn. Cho nên hôm nay trong cái buổi chia sẻ với đại chúng ngắn thì giờ này, Pháp Hòa xin chia sẻ ý nghĩa của sâu chuỗi để cho đại chúng mỗi khi cầm sâu chuỗi lên nhớ rằng 18 hộp cũng từ 18 cái căn bản phiền não này mà ra. Cho nên mình tụng hoài cái bài kệ đó: nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, tất cả các thời đều an lành, ngưỡng mong tam bảo ban ơn lành. Sáu thời đó là gì? Là tượng trưng cho sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân ý. Mình có muốn sáu căn này mình luôn an lành không? Muốn không? Ai mà không muốn? Muốn nó luôn an lành thì phải luôn luôn phòng hộ nó, đừng để nó bị sáu trần lôi kéo, đừng để nó lọt vào trong cái lưới gọi là dắt dẫn mình đi. Rồi thì sao? Mình luân hồi trong ba cõi. Bây giờ dù có luân hồi trong ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nhưng chúng ta có tu tập rồi thì nhất định phải đi lên, chứ không thể nào đi xuống được. Tin tưởng cái điều đó. Niệm Phật là chắc chắn về với Phật. Mình niệm ma mới về với cõi ma chứ. Mình niệm casino mới hết tiền chứ. Mình niệm Phật làm sao hết tiền được? Phải không? Niệm Phật, Phật chẳng bỏ đâu. Niệm đâu Phật đó, khỏi cầu chi xa. Quý vị nhớ cái bài sám đó không? Niệm Phật chắc Phật rước ta.